Pháp thoại và các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Biết nhân là biết quả. Thứ ba là tri kỷ, là biết người. Và thứ tư là tri kỷ, là biết mình. Chữ bỉ và chữ kỷ này á, trong đó cái câu chữ Hán là tri bỉ, tri kỷ, bách chiến, bách thắng. Bỉ là người, và kỷ là mình. Biết người, biết mình, trăm trận trăm thắng. Câu thành ngữ đó, tri bỉ tri kỷ. Tri kỷ tức là biết mình, tri bỉ là biết người. Tri hội là biết cái hội chúng, biết cái tập thể. Tri thời là biết biết cái thời gian. Và tri độ tức là biết tiết độ, hay là biết độ lượng. Độ lượng đây tức là biết tính toán, biết tiết độ. Ví dụ mình xài cái gì đó, một số tiền đó, mình phải biết là mình xài cái này như thế nào, chứ không có xài không quý. Độ đó tức là tiết độ, chứ không phải là cái độ lượng đây tức là cái lượng là cái số lượng, tức là biết biết số lượng. Có 100.000 thì mình biết tính toán xài như thế nào, chứ không phải 100.000 thì mình xài ra mình xài hết cái 100.000 thì buổi sáng này thì buổi trưa rồi có tiền được ăn cơm. Chứ tỷ độ này tôi chúng tôi giải thích thêm cho quý vị nắm được cho nó rõ. Như vậy thì có 7 cái pháp mà nếu người nào thực hành được, ứng dụng được 7 pháp này thì cái người đó được người gọi là người có trình độ tri thức. Và trình độ tri thức này là thiện là tốt. Cũng có người có trình độ nhưng trình độ là tốt, cái ngày như họ biết những cái chuyện nhà tính toán để hại người khác, họ cũng là tri thức nhưng mà ác tri thức, cái thiện tri thức. Hoặc là họ biết, cũng biết họ biết họ chế tạo những cái thứ vũ khí mà giết hại người đó nè, thì cũng là tri thức nhưng mà ác tri thức. Còn mà thiện tri thức thì ở đây trong bài pháp này thầy sư trình bày là 7 cái điều kiện, 7 cái pháp để mình có thể trở thành là cái người gọi là tri thức. Thưa quý vị, 7 pháp bậc thiện tri thức được gọi là Sapurisa Sattamma là 7 pháp của cái người thiện tri thức. Sắp là xuống tức là thiện, Thamma là pháp, Purisa là người, tức là những pháp mà có thể làm cho cái người đó trở thành là cái người thiện. Mà thiện đây tức là người có trình độ. Thưa quý vị, theo Phật giáo không phải cái người học cao, có trình độ tiến sĩ, đại học mới gọi là cái người tri thức, không phải vậy. Tức là theo Phật giáo thì không có nhất thiết là cái người phải có trình độ cao như là tiến sĩ, thạc sĩ, đại học thì mới gọi tri thức. Vì trong như có thể trong những người đó học cao vậy nhưng mà cái tâm của họ bất thiện, ác, là tính toán, là tham nhũng, là sân hận, quan đa thì không gọi là thiện. Cho nên theo Phật giáo vậy. Mà theo Phật giáo thì cái người nào giàu học không cao về chữ nghĩa nhưng biết làm cho chính mình không bị sa ngã vào tham sân si, vào tài tình danh lợi, biết làm cho mình không bị phiền não, sân hận, ganh tị, vô minh, vân vân, thì cái người này mới gọi là người thiện tri thức. Phật giáo không biết, chứ mình nhiều khi mình thấy người đó học đại học mình tưởng họ tốt, họ là người đàng hoàng. Học tiến sĩ người đó là người lúc nào cũng thiện, cũng lành, thì trong Phật giáo phân tích là không phải vậy. Mà trong Phật pháp nói rằng cái người nào có được cái tâm lành tâm thiện thì người đó mới gọi là cái người thiện, vì họ biết làm cái gì và họ biết không làm cái gì, biết cái nào tiếc, biết cái nào thối. Thưa quý vị, trong với thời gian khoảng 60 phút đồng hồ thì sư giải thích 7 điều này. Như vậy mỗi điều giải thích khoảng chừng trên 5 phút. Điều thứ nhất là người thiện tri thức phải biết nhân và tri nhân. Tri nhân là phải biết nhân. Nhân là gì? Nhân ở đây tức là cái nguyên nhân mà tạo ra cái kết quả. Nhân và quả. Người thiện tri thức biết phải biết nhân và biết quả. Là hai cấp đầu tiên. Biết nhân và biết quả. Nhân là cái gì? Cái nguyên nhân, cái gốc rễ mà nó sanh ra cái quả. Thưa quý vị, bây giờ có một người thiện nam tên là Ông Bát Tích Sát gặp ngài A-xích-chí. A-xích-chí là một trong năm vị thầy Kiều Trần Như. Mà thường quý vị thấy cái hình mà Đức Phật này thuyết pháp, đầu tiên có năm vị thầy Kiều Trần Như mà pháp đầu tiên tại vườn Lục Dạ, thì trong đó có một cái ngài tên là A-xích-chí, hay là A-xích-chí. Thì có một thanh niên tên là Upatissa gặp ngài A-xích-chí, nó hỏi ngài: ngài là đệ tử của ai và cái người thầy của ngài dạy cái gì? Thì ngài A-xích-chí đây nói rằng: tôi là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy tôi như thế này. Trả lời cho ngài, cho các vị thanh niên: Ye namma le tu pak wa te san he tung da tha la to te san ja ni ro ro cha hai vang va di ma sa ma no. Câu trả lời cho cái vị thanh niên mà khi gặp ngài chỉ là vị một trong năm vị tỳ kheo đầu tiên của Đức Phật. Câu này được dịch tiếng Việt như sau: pháp chi sanh đặng vô nhân, Như Lai đã dạy nguyên nhân rõ ràng. Đại sư lời nói hoàn toàn, ắt là phải diệt lối đàn cố nhìn. Đức Phật phải dạy cái gì sanh ra nó cũng có cái nhân của nó. Cái gì bất cứ cái gì sanh ra thì nó cũng có nguyên nhân của nó. Thì cái người thiện tri thức là phải biết gì vậy. Chẳng hạn như là người ta giàu có, không phải tự nhiên mà giàu có nó có cái nhân của nó. Bởi vì giàu có do bố thí, nghèo do công cúng dường. Biết cái nhân đó, nhân giàu có là do bố thí. Thì biết cái nhân của cái sự giàu có là do bố thí. Cho nên mình thấy cái người ta giàu, cái tâm mình nó không khó chịu. Tâm mình nó sẽ hoan hỷ, chúc mừng người đó. Ví dụ như người ta có cái lễ tân gia, hoặc lễ sinh nhật, hoặc lễ cưới, hoặc là con vâng hết, thì quý vị đi đến dự lễ, quý vị nói sao? Quý vị nói sao vậy? Thì không những là nói mà còn phải mang quà nữa. Mua một cái tàn hoa, một cái lẵng hoa, rồi mua một cái gói bánh gì đó, rồi có thể mình để đi chúc mừng, đúng không? Chúc mừng cho người đó. Chúc mừng chị nhân ngày sinh nhật, chúc mừng anh nhân ngày tân gia, đúng không? Chúc mừng. Thì khi mình thấy người nào giàu có, vì mua một cái lẵng hoa đến chúc mừng chị, là chị đời trước chị có bố thí, nhưng mà không có ganh tị đến sao chị giàu hơn tôi đi chùa vận hạnh này mấy chục năm mà tôi cũng nghèo hoài, còn chị mới đi sao chị giàu vậy? Tại mình biết nhân quả nên mình mới nghĩ vậy. Mà khi mình nghĩ vậy mình đau khổ. Còn tri nhân là vậy, tại sao phải tri nhân để cho mình được hạnh phúc, mình biết được tri nhân thì mình được hạnh phúc. Và mình tỏ vẻ là cái người trí thức. Người trí thức mà ai mà đi ganh tị với người khác, ai mà khó chịu người khác đâu. Cái người trí thức là ăn nó phải đàng hoàng tử tế, nói một lời nói giống như là bông như hoa, đúng không? Còn cái người mà không phải trí thức là nói như rơm như rác. Mà xin hỏi quý vị, những cái người mà học cỡ tiến sĩ đại học mà kia có khi nào họ nói như rơm như rác? Thì cái người đó không phải trí thức. Mặc dù là cái cặp kiến thức của họ để tiến sĩ này tiến sĩ kia, nhưng mà khi mà họ anh nói với chồng vợ của họ, họ nói nặng nói nhẹ, họ nói những lời phiền não sân si, thì cái người đàn bà bị thương. Tiến sĩ mới nói chuyện nghe nhờ đàng hoàng tử tế, có văn chương bóng bẩy, lời nói êm dịu, cho ai mà đi nói những lời độc cằn thô lỗ. Thì khi mình biết được cái nhân thì tự nhiên cái tâm mình khác, mà không biết cái tâm mình. Người tướng mạo xinh đẹp do không hận không sân, người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Biết cái nhân, cái nhân là tại cái người đẹp là tại vì do họ có cái lòng từ bi ở trong tiền kiếp, chứ phải kiếp này. Kiếp này có lòng từ bi thì chờ kiếp sau mới đẹp, còn kiếp này mà đẹp là kiếp trước là có lòng từ bi. Nên vị nào muốn đẹp ấy, nhớ là có một sân hận, chắc chắn kiếp sau sẽ đẹp. Còn bây giờ mình thấy cái người đó mà đẹp bây giờ đó là do kiếp trước họ có lòng từ bi, họ ít có sân hận lắm mà. Bây giờ mình muốn đẹp thì phải chờ thời gian. Thế là như vậy, muốn mình muốn ăn xoài, nó trồng cây xoài phải 3 năm sau có trái. Mình muốn đẹp thì phải gieo cái hạt giống chứ từ bi thì cái xanh mới đẹp được. Mọi người mà cái này đẹp là do cái trước họ gieo cái hạt giống từ bi rồi. Biết đi nhân như vậy thì mình hiểu được và mình dễ chịu chấp nhận. Cho nên điều thứ nhất là phải đi nhân, biết cái nhân. Đặc biệt là biết cái nhân tham sân si, là cái tham sân si là những cái nhân gây ra phiền não, gây đau khổ. Tham sân si đó là những cái nhân làm cho người ta đau khổ. Đó là điều thứ nhất. Cũng hết hơn 5 phút rồi. Đó là cái phần đi nhân. Đi nhân tức là mình phải không phải bài pháp nào gì hiểu được hết đâu. Đâu có gì phải nghe nhiều bài pháp mới hiểu được cái nhân. Trong bài kinh tiểu nghiệp phân biệt ở đây có giảng lần ở đây rất là rõ. Chết yểu do giết hại, không có tâm từ bi, sống lâu do tâm từ và không ưa giết hại. Tức là cái người đó sống lâu, tại sao sống lâu? Tại có cái nhân là người đó không có giết, không có sát sanh. Tại sao người đó chết yểu? Tại vì người đó sát sanh. Cái nhân là nó sát sanh. Người tướng mạo xinh đẹp do không hận không sân, người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Các ngài biết vậy. Nguyên nhân có uy quyền là không lòng đánh tỷ, ít uy quyền là do cá thói ưa đánh tỷ. Biết được nhân vậy. Không não hại chúng sinh là nguyên nhân ít bệnh, thường đánh đập chúng sinh, đưa đến nhiều bệnh tật. Nhưng mà tôi bảo hôm qua hôm nay là có đăng cái tin mấy người mà chủ cơ sở mà đánh người làm công á. Mấy người làm công họ chụp hình lên báo thấy sưng cái này mình luôn. Thì cái nhân đó đó thì đời sau phải bị cái quả báo, làm cái bệnh quả. Và cái quả báo kiếp này hiện tại là trả liền là bị nhà cầm quyền, nhà nước họ, chính quyền họ bắt thẩm tra. Cái quả hiện tại liền. Nhân này nó nặng quá cho nên trả quả hiện tại. Nếu mà nhân mà nó nhẹ đó thì cái đời sau nó nặng. Khi mình hiểu vậy tự nhiên tâm mình thay đổi. Biết nhân rồi thì cũng dám. Nhân nào là trắng thì mình làm, nhân nào mà đen thì bỏ. Bởi vì nghiệp trắng thì kết quả trắng, nghiệp đen thì kết quả đen. Biết được cái nhân tức là cái nghiệp. Nghiệp báo nhân quả mà. Nghiệp báo nhân quả. Bình thường quý vị, cái người thiện trí thức là phải biết tri nhân. Khi biết cái nhân rồi mình dừng lại được. Dừng lại. Chẳng hạn như bây giờ mình sống trong gia đình mà mình là những người bị những người trong gia đình của mình, chồng mình hoặc vợ mình cứ nói nặng nói nhẹ mình, đúng không? Rồi mình quán cái nhân. Nên là tại tiền kiếp mình cũng nghiếp người ta, còn kiếp này bị nó nặng nó nhẹ. Mình nhìn đi. Thì một câu nhìn chính câu làm. Thì có người gặp thầy tới hỏi thầy trong trường hợp đó con nhịn hoài mà nó có chữ hoài thì sao? Thì trả lời thầy thì nhìn không được thì chữ lại sao? Chữ lại thì tạo một cái nhân mới thì đó, tạo một cái nhân mới. Mình bị giữ là mình bị bạc cái nhân cũ quả hiện tại. Ủa nhưng nhịn nổi thì mình chữ lại thì tạo một cái nhân mới thì đợi sao tiếp tục nghe ta chửi nữa. Thì cái gì nó nói con có nghe lời thầy, con có chửi, con chửi lại. Nên mới đã thì đâm thích. Mà có lòng tin của hắn chịu nổi. Không nổi thì vô chùa đi tu. Sao vậy? Nó còn đi không nổi. Còn đi tu cũng bỏ cái ông này không được. Sao tự vậy? Ta chửi mình, ta la mình, ta nói nặng nó nhẹ mình. Rồi mình tới mình hét cái ông thầy. Ông thầy kêu mình thôi mình bẻ tay chào nhau một lần cuối cùng mà thôi mình không chịu. Tại sao? Nhưng mà mình thêm một cái nhân nữa. Đó là cái nhân chính mắt. Hiểu không? Nhân chính mắt. Mắt là gì? Là mình bị cái người đó, mình bị người bạn, cái hai người bạn cho chung nhau. Mà cũng bị gạt hoài, bị mượn tiền cũng trả hoài. Mà mượn tiền cũng đưa nữa. Mà biết nó mượn tiền nó cũng không trả. Nhưng mà rồi mượn tiền cũng được. Cái gì? Nhân quả mà. Kiếp trước mình mượn, ta cũng trả cái này, ta mượn lại. Ta cũng trả. Mình cũng biết rằng nó mượn, nó cũng trả nữa. Nhưng mà rồi mình cũng cho mượn được. Mình bảo rằng đừng cho mượn nữa. Thì người đó nói, dạ con cho mượn. Con không cho mượn nữa thì con chịu cuốn nó. Có cái gì đó thôi thúc cho con phải cho mượn nữa. Thì thôi, phải chấp nhận sao vậy? Đó. Thì trở lại cái ý này là, tại sao sẽ nói là cái người đó, thôi giờ bị chửi và thôi, thôi nghĩ đi, chia tay đi. Cái tên nét thầy Hoàng mệt quá. Bây giờ chia tay thì tôi đi. Thì cái người đó không chịu. Không chịu rời xa cái người chồng hoặc người vợ đó. Thì có một cái nhân nữa nó xuất hiện. Đó là cái nhân tham ái, nhân chính mắt. Biết đời là khổ, mê đời giống mình. Biết đời là khổ, biết cuộc sống như vậy là khổ. Nhưng mà không bỏ được. Thì có một cái nhân khác. Đó là cái tham, vô minh, dính mắt. Thì không bỏ. Khi mình hiểu được như vậy là để cho mình hiểu được. Cái hiện tượng nó bình thường, nó không phải là bất thường. Nếu một người thứ ba mà đứng nhìn như vậy, mình sẽ thấy cái người này kiểu ông chồng đánh vợ quay à. Đánh quay mà không chịu bỏ. Mà người vợ này cũng không bỏ. Không chịu bỏ. Thì khi cái người thứ ba đứng nhìn như vậy, cũng phải tiên tri nhân nữa. Thì giờ để biết tại sao như vậy. Thì khi cái người thứ ba đó hiểu, à vậy vậy. Mình là người em của cái người vợ đó, hoặc là mình là người anh của người vợ đó, hoặc là người mẹ, người cha đó, thì phải hiểu, phải có trình độ tiên nhân để biết tại sao mà hai chồng nó không có thuận thảo nhau, mà nó chia tay nhau không được. Thì cái người cha, người mẹ đó, người anh, người em cũng biết là có một cái nhân khác nữa. Thì cái người đó, người trầm cảm chấp nhận. Tiên nhân nó có nhiều sâu lắm. Anh thầy không có thì giờ lại dừng lại đây thì giảng cái tiên nhân này không có hết giờ. Xung qua cái tiên quả nha. Tiên nhân là đó và tiên quả. Hiểu được cái nhân đã giải thích ở trên là nhờ cái quả hiện tại. Quả hiện tại có cái quả hiện tại thì mới biết cái nhân. Trong kinh chữ Hán có câu là dục tri thiền tiền thế nhân kim sanh thọ giả thị dục tri lan thế quả kim sanh tác giả thị. Muốn biết đời trước mình cái nhân gì nhìn cái quả hiện tại, và muốn biết đời sau mình kết quả gì thì nhìn cái nhân hiện tại. Cái câu tiếng Hán giải thích gì dịch ra gì. Thì khi mình biết được cái nhân thì tự nhiên biết kết quả, mà biết kết quả thì tự nhiên biết cái nhân. Hạnh phúc hay đau khổ hiện nay đều do nhân mà ra. Khi ta gặp những trường hợp đau khổ hoặc là an vui thì cần phải dùng trí tuệ để xét, suy xét, tìm cái nhân của nó thì thấy rõ. Vậy thưa quý vị, là nhìn cái quả mà biết cái nhân. Từ nãy tôi giải thích tìm cái nhân để thấy cái quả. Bây giờ tìm cái quả để thấy cái nhân. Thì quý vị tập trung biết được cái nhân quả thì giờ đâu một việc nào. Thì nói một cái khác. Người ta gọi là giá gạo thì có vòng em. Vòng em thì có giá gạo. Bây giờ mình cứ dùng cái thời gian để mình đầu tư một cái việc là mình suy xét nhân quả thì có thì giờ rảnh đâu một việc nào. Đúng không? Hay được không? Tôi nghe bài pháp xong quý vị cứ nghe bảy cái điều này về cái ngồi suy xét tiếp. Không có thì giờ để mình dính mắt hay không? Đúng rồi. Không có thì giờ để mình giận ai, buồn ai. Vì nếu mà vì còn giận buồn ai tức là rảnh rồi, không chịu suy xét nhân quả, rảnh dẫn người này buồn biết nhớ người nọ. Còn vì suy xét nhân quả này thì có bây giờ đó mà nhớ người này nhớ người kia, buồn người này buồn người nọ, hay gì đó. Giả gạo thì có bồng em, bồng em thì phải giả gạo. Thì ngồi suy xét nhân quả, phải cái điều này, phải cái điều vận thiện ý thức này, mình suy xét thì có cái giờ đó. Suy xét mệt mệt rồi tới giờ ăn cơm rồi, ăn xong lên ngủ nhất, thức dậy suy xét tiếp. Thì giờ đâu mà phiền não? Hay gì? Cái gì? Tất cả các pháp gì nó sanh ra nó cũng có nhân quả, có nhân quả. Và tất cả cái gì sanh lên như câu kinh đã nói là tê sanh chát đi rô rô chát tê văng qua đi mà sanh rô. Pháp kinh là người dân chúng ta đã dạy nguyên nhân đại sư lời nói hoàn toàn. Ê băng qua đi Maha Samano, đại sư lời nói hoàn toàn. Maha Samano là đại sa môn, đại sa môn. Và đi nói ê băng như vậy, đại sư nói vậy, đại sư đại sa môn nói vậy, đại sa môn là Đức Phật. Ngày nay các vị tu hành xuất gia này gọi sa môn, nhưng mà trong cái từ gọi là đặc biệt ấy, thuật ngữ Maha Samano là ám chỉ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật đại sa môn tê sanh chát đi đồ đồ chát, tức là cái pháp gì mình sanh ra đó, thì đi đồ đồ là diệt tê sanh pháp ấy, pháp ấy diệt sự diệt của pháp ấy, tức là pháp mình sanh ra thì pháp ấy cũng phải có cái sự diệt tận mất. Khi mình suy xét nhân nghiệp kết quả, rồi suy xét cái sanh diệt nhân quả, sự thay đổi nhân quả, thì cái tâm cái người đó có trí thức, có trí tuệ. Ý nghĩa trí tuệ là gì? Trí thức là gì? Mỗi người ngồi suy xét nhân quả thì là trí thức cái gì nữa? Cũng giống như cái người mà ngồi suy gẫm một cái tài liệu, người nghiên cứu một tài liệu thì có vẻ là người trí thức, đúng không? Vì nhà chọn một cái bàn có đẹp, rồi đem sách ra ngồi đọc tới đọc lui thì mình tất nhiên cái hình ảnh đó, ta nói à cái bà này là trí thức nè, bà này là cái ông này là trí thức nè, đúng không? Rồi bây giờ ngồi cũng suy gẫm cái đó, ngồi suy gẫm suy tư về cái nhân quả đó thì mình cũng được xếp là trí thức học giả. Vì muốn trở thành học giả không thì nghe lời lần này đây, hôm nay là sẽ tặng cho gì mỗi người là một cái học giả hết. Học giả kỹ thuật tầng hoàng. Vậy nào mà cảm thấy chưa mà có vẻ học giả thì mua kiến tánh đeo vô. Cái học giả là ngồi suy gẫm nên đi học giả đi. Có nhiều người không bị cận thị, không bị nhiễm thị, mà cũng có vẻ đi tìm mua cái kiến mát kiến tánh á đeo vô tới luôn, biết mình học giả. Nhưng mà nhớ đừng có sân hận nóng nảy, đừng chửi rủ ai, mới là học giả, mới là kỹ thuật. Còn đeo kiến tánh đi vô tới luôn mà chửi người này, người chửi người kia là không học. Ý thức cứ nghĩ là vậy, lúc nào nói ra cũng phải là ta đây là học giả nói, lúc nào suy nghĩ ta đây là học giả suy nghĩ, ta đây là một ý thức suy nghĩ, chứ không phải là cái người thằng tôn thằng giá suy nghĩ này, thằng nghĩ không phải là cái người gọi là bình thường suy nghĩ, học giả nhà kiến thức suy nghĩ cũng đẹp tiêu quả cho nhân quả. Điều thứ hai tức là tiêu quả. Xưa có một cái bà tên là một cái bà xưa thời Ấn Độ, có một cô gái trong tài liệu này thì ghi là Isavatami. Thì cái cô này có một ông bá hộ, tức là người đại gia, giờ gọi bá hộ, xưa cái từ bá hộ trong kinh ở đây ám chỉ là ông đại gia, dùng cái từ mới cho người ta hiểu. Có một ông đại gia giàu có vô số, ông đại gia này ở cái thành Xá Vệ Kabathi. Thành Xá Vệ là có cái chùa Kỳ Viên của Đức Phật, thì chùa Kỳ Viên trên Tamana Vihara là chùa Kỳ Viên, rồi thành Xá Vệ là Kabathi thành Xá Vệ. Ông đại gia này ông ở trong cái thành Xá Vệ đó mà cũng có lý. Hiện nay á, cái gì nào đến thành Xá Vệ chùa Kỳ Viên thì cái làng đó nó nghèo, giống như một cái thị trấn nhỏ thôi. thì rất nhỏ nhỏ thôi, chứ cũng có gì gọi là giàu có gì. Nhưng mà cái thời Đức Phật á, cái xứ này là xứ giàu có nhất của Ấn Độ. Vì bản thân của cái từ gọi là Savatthi á, thì nó có nghĩa là Savatthi, Savatthi tất cả. Savatthi là già, là có. Savatthi tất cả, Savatthi là có. Savatthi là có tất cả. Nghĩa cái từ gọi là tiếng tiếng Hàn Savatthi tất cả. Savatthi là Savatthi, Savatthi tất cả. Savatthi là có tất cả. Nó có tất gì? Xá tất cả. Vệ là có. Sao vậy? Nghĩa là có tất cả. Cái thằng này cho hỏi ở Đức Phật này cái gì có? Thì trong báo hộ này hỏi Đức Thành Sát Đẹp. Thưa quý vị, không á, những cái của cả tràn tiền bạc đó thì tự nhiên biến thành than, tiền bạc thành vàng. Trong câu chuyện ghi lại như vậy, để chúng ta kể câu chuyện thì giải thích cái gì thì khả năng có sự thật. Kẻ mới thấy vậy là nó đem cái ống than ra chợ thôi. Thì ông có một người bạn này cũng có cái dòng mát về tâm linh, nó là cứ đem cái than ra chợ đi, ra chợ bán. Nhưng mà nếu có cái người nào có một người cô gái nào mà đến họ thấy cái này có hàng thì ông sẽ tìm ra cưới cô này về làm nhau. Nếu có một chàng trai nào đến đây mà họ nói đây là nên thần bạc khác kia thì hãy cưới cho cưới về làm lễ. Thì có một cái cô tên là Isatubi, thì một cô nói không sao không đem vàng giữ đỡ lỗ vậy, bán nhiều như vậy, các nhà cũng nhiều lắm, sao mà đem cả đống vàng không bán. Nhưng mà ông nhìn lên thì nó cao, cô có ai nhìn vô thấy không? Đặc biệt thì có hộ này là đâu, đây là khác hả? Tôi nhìn thấy khác. Nếu mà một thang nào mà bà không cầm như tôi nói thì ở dưới đất là nó là thang. Nhưng cái cô gái nó cầm trong tay thì cái thang nó biết thành vàng. Ông đâu thấy vậy, thấy rõ vậy. Ở nằm dưới đất mà ông đặt ông này đang giữ thì cái vàng nó là thang. Nhưng mà khi mà cô này cầm trong tay thì một thang nào cầm trong tay thì thang nó biết thành vàng. Rồi ông bác hộ, ông đại gia cũng thấy nữa. Em nói thôi, ông đợi bắt đầu biết rồi. Ông nói thôi, giờ bây giờ là ông mới cưới về cô này về làm chồng. Ông giao toàn bộ cái than này cho cô. Khi mà giao toàn bộ cái than này cho cô thì toàn bộ cái than này thành vàng hết. Ông giữ là than, mà cô nó giữ là thành vàng. Câu chuyện nó đơn giản thôi. Thì thưa quý vị, cái điều này nó cũng rất là dễ hiểu, nó cũng khó. Ví dụ như một miếng đất mà cái người đó đang giữ, đang tính sổ đỏ đó, thì miếng đất đó không có giá bao nhiêu. Cái hạ chừng 100 triệu một cái tàn đất nó dùng nông thôn thế này. Nhưng mà có một người khác mà tới mua, mua xong thì đất nó được phóng đường cao tốc hoặc là đường tới quốc lộ, thì toàn bộ cái một mẫu đất đó lên tới hàng chục tỷ. Nó là họ bán có khoảng chừng 100 triệu, 200 triệu, 500 triệu. Nhưng mà khi một cái người khác tới mua thì đất đó thành vàng, đúng không? 10 tỷ là bán cái mẫu đất đó có 10 tỷ thì lấy 10 tỷ để mua vàng cho nó. Mà khi cái người kia, người chủ cũ còn giữ đất là đất có 100 triệu, 200 triệu, có giá trị gì đâu. Nhưng qua cái người chủ mới thì người chủ mới này là bạn. Vì có thấy điều này không? Thấy rõ không? Có ai biết thành đất thành vàng chưa? Thành thành vàng chưa? Có. Hôm nay không có thì tôi chắc có. Cái trên thiền viện Phúc Sơn Đồ Lớn Giang của tôi trước đây là khi tôi về trụ trì đó năm 87 thì một hecta đất nó khoảng chừng một dĩ vàng. Khi chúng tôi về đó thì cái chùa đó cũng có sẵn rồi, còn mua thêm thì mua một hecta đất nó có một dĩ vàng. Bây giờ thì nó lên tới 100 cái vàng, 200 cây vàng là bình thường. Chuẩn bị con đường tránh quốc lộ 1, tránh quốc lộ 1A mà tránh thành phố Yên Hòa, đi ngang gần cái chùa tôi thấy 500 mét, thì khu vực đất đó nó càng cao được. Nó chưa có cái đường tránh quốc lộ mà đã càng trăm cây rồi, trăm lượng vàng cái ta. Trước đây nó cách đây chừng vài trăm, nó có một chỉ rồi, giờ nó mở thêm một tránh quốc lộ nữa thì thôi 500-700 cây vàng. Nhưng mà cái người nào mà trong cái thời điểm này còn giữ được đất, không có bán đi thì nó mới thành vàng được. Còn nếu mà giờ mà bán đi rồi thì than quá, giờ than. Cho nên mình biết được cái nhân quả vậy á, thì hiểu được cái nhân quả, cái phước, đặc biệt cái phước của người nào thì mình nó giữ, người đó có. Phước của người nào thì người đó có, gọi là tội ai nấy mang phước, ai nấy hưởng. Đừng mà thấy người ta có phước thì mình ganh, mình ganh, ganh cuốn được, tùy hỷ theo thì may ra mình cũng hưởng được chút phước của họ. Mình ganh ghét cho họ thì mình mất phước được. Cái tâm ganh ghét là bất thiện, cái tâm tùy hỷ theo chúc mừng họ là tâm thiện, tâm lành. Mà mình nếu mình có tâm lành thì mình còn phải là hướng được phần nào đó cũng báo của họ. Còn nếu mình có cái tâm bất thiện thì mình hưởng được. Mình là bạn của họ thì may ra còn hưởng được cái phước của họ. Còn nếu mình là cái thù của họ, mình ganh ghét họ, mình là cái thù của họ rồi, làm sao mình hưởng được phước của họ? Nên quý vị thấy người nào mà giàu có, người nào mà đẹp, người nào mà thông minh thì mình chúc mừng họ. Khi mình chúc mừng họ thì mình có một cái phước nhất định. Họ đương nhiên cái phước của họ mình giúp, mình tước được. Giống như cái cô này, cái phước của họ đó, có đụng tới đâu vàng ra cái đó, đụng tới đâu vàng ra cái đó, từ tháng thành vàng. Và hôm nay thì từ vàng thành hạt, phước hết rồi. Phước tận, phước nhắc ra vô, phước nhắc ra vô trong kinh Bali gọi là phước tận. Phước tận là phước hết. Có những người phước hết, cái đất này một cái ta, phước hết rồi, thì được đáng đổ bất tháo, 100 triệu. Một tháng sau thì cái mẫu đất này lên 5 tỷ, thì cái phước tặng rồi. Phước tặng tức là nếu mình cái người đó mà còn giữ lại thì sau một tháng thì họ có tổng đài 5 tỷ. Nhưng mà vì phước hết rồi là buôn nhắc cái vô, cho nên gọi là ma dẫn lối quỷ đưa đường. Chuyện Kiều nói câu đó, nhưng mà nghiệp dẫn lối, nghiệp đưa đường, nhân quả dẫn lối, nhân quả đưa đường, nhân quả dẫn lối đưa đường. Cho nên là bán đổ đô tháo nhưng cái trà đắp đó để cuối cùng lấy có 100 triệu trong cái đó. Một tháng sau đã có thể lấy một số tiền rất lớn. Nhiều người cũng muốn tự dẫn như kiểu này. Mà nếu mình biết nhân quả thì không chấp nhận luôn, thì phước mình không có. Biết cái quả mình không có thì cái đó không chấp nhận. Mà cái người kia cái quả tới rồi, trổ rồi. Cho nên là họ nhân duyên đưa lại cho họ để họ có cái phước lớn vậy. Đó là cái điều thứ hai. Điều thứ ba là biết về gọi là tri kỷ. Giảng cái tri kỷ trước. Tri kỷ tức là biết mình, biết ta, biết mình. Biết mình tức là biết mình là hạng người nào, sức tới đâu, vân vân. Biết mình cái vị trí, chức năng, cái quyền hạn ở trong xã hội như thế nào. Thế mình là người dân thì biết mình là người dân. Nhưng mà mình là bây giờ mình là chủ tịch phường thì phải biết mình chủ tịch phường. Nếu mình là chủ tịch phường mà mình không biết mình chủ tịch phường, mình không lo cho dân thì là mình không làm cái hoàn thành cái chức năng của người gọi là chủ tịch phường. Tại vì cái dân, mình là cái người dân mà mình tưởng mình chủ tịch phường, đúng không? Biết mình biết ta thì hai cái này hai ba bốn này ba bốn là tri bỉ tri kỷ. Tri bỉ là biết người và tri bỉ là biết mình. À chỉ lỗi, tri kỷ, tri bỉ là biết người, đúng rồi, tri kỷ là biết mình. Tri bỉ tri kỷ biết mình biết người, hoặc là biết người biết mình, biết được. Cái này như vậy đến đây chúng tôi biết là chúng tôi là giảng sư, hôm nay được mời đến đây giảng thì mới biết mình là giảng sư, mới có chuẩn bị bài giảng. Chứ không phải, chứ còn mình đến đây mà mình không biết gì hết, rồi mình không giảng bài được, mình thuyết pháp được, thì mình đâu có biết mình là ai. Rồi vì biết quý vị là cái người đi tính pháp, người nghe pháp, thì quý vị mới đến đây là ngồi nghe pháp. Chứ còn nếu quý vị biết là mình đi ngồi đi nghe giảng mà tưởng mình là cái người giảng, cứ giảng hoài, nó nói chuyện hoài, nó chuyện hoài, thì thành ra mình biết mình là cái người đang nghe. Đó. Thì tri bỉ tri kỷ là vậy, mới là bắt chiếc bắt thắng được. biết mình là người đang nghe giảng, thì chú ý nghe giảng. Mà chúng tôi biết mình là cái người đang giảng, chú ý chú tâm giảng, thì tự nhiên hai cái này thì mới thành công được. Chứ còn bây giờ quý vị, chúng tôi không biết mình là giảng sư, không chịu nói, mình nói không đúng chủ đề, hoặc nói nghĩa là không đúng Phật pháp là cũng được. Và quý vị, và quý vị không biết mình là cái người nghe giảng, thì đến đây ngồi tụ năm tụ ba nói chuyện ê hề này kia, thì làm cho cái người giảng sư họ không có giảng được, mà họ bị phóng tâm, mất tâm, mất tinh thần. Và lúc đó cái bài pháp này nó thành công. Bài pháp này thành công là do cái người giảng, là do cái người nghe. Chứ còn nếu mà trường hợp mà không có người nghe chú tâm thì người giảng giảng cũng được. Có khi chúng tôi đến giảng cái đại hội chúng tâm hơn mà giảng được, tại cái hội chúng nó tạp, hết người này nói chuyện tới người kia nói chuyện. Nhưng mà đến giảng một hội chúng mà hết người nhưng mà ta chú tâm thì tự nhiên cũng là giảng được, thì bài pháp thành công. Đến một cái hội chúng mà cái 500-700 người mà họ có cái từng Phật pháp, họ từng nghe pháp, họ cứ đến rồi họ nói chuyện, họ chờ tới giờ ăn cơm thôi thì nó ca. Còn cái gì đến đây ít nhưng mà lại nghe, tập trung nghe, thì là tri kỷ, tri kỷ là vậy, biết mình biết người, mà bất gọi là tri kỷ, tri kỷ bất chiến bất thắng nhất. Rồi mình ở trong nhà mình biết mình là vợ, còn cái người kia là chồng, còn biết mình là chồng người kia là vợ chứ nghe, biết mình là cha mẹ người đó là con, biết mình là con người đó là cha mẹ. Nếu mình không biết cái này thì trong gia đình mình đối xử đúng không? Mình là vợ mình tưởng mình là chồng, rồi mình cái cách hành xử mình để giống như người chồng, thế nào người chồng mà trong bỏ mình, trong chia tay mình, rồi mình là cái người chồng mà mình không biết gia trò người chồng, thế nào người vợ đó họ cũng quên, họ cũng chia tay mình, rồi mình là người cha mẹ mà không biết gia trò của người cha mẹ, không quan tâm tới con cái, không săn sóc con cái, không có dạy dỗ con cái. Con cái làm sao mà nó biết ơn mình được. Rồi mình là con cái mà mình không có kính trọng cha mẹ, thì một đồng cha mẹ cũng không cho, mình không có thương yêu cha mẹ, mà tới phần chia tài mình còn nhiều hơn, thì làm sao cha mẹ cho mình được. Thì mình biết mình là con, mình có bổn phận trách nhiệm với cha mẹ, có hiếu cha mẹ, không có. Thì khi mà mình có phải làm những đó mục đích mình để mình xin tiền cha mẹ không phải, mà mình làm mục đích như vậy là vì cái hạnh phúc của mình và hạnh phúc của cha mẹ. Thì mình thương cha mẹ mình, quý cha mẹ mình, thì tự nhiên là cha mẹ mình sẽ quan tâm đến mình. Và khi chia tài tự nhiên cha mẹ mình sẽ ý mình. Có nhiều người con thấy chia tài giận cha mẹ dữ lắm, thì chia cho mình ít hơn. Mình cha mẹ biết mình là cái người không tốt, thương yêu cha mẹ là cũng không biết giữ gìn tiền của, cho nên là chia cho mình nhiều mình xài hết. Cho nên cha mẹ không dám cho mình nhiều, không phải là vì không thương mình, mà vì là mình sợ mình xài không đúng, để mất hết cái tiền này. Nếu mà chia cho người anh, người chị của mình nhiều hơn, để sau này nếu mình có trở ngại gì đó thì người anh, người chị cũng có thể giúp cho mình. Nhưng người cha mẹ suy nghĩ vậy, người ta sẽ chia cho mình. Khi mình biết hiểu vậy, tự nhiên mình hiểu được, mình không nắm được, chấp nhận. Tri bỉ vi kỷ. Rồi điều thứ năm là tri thời. Ca lăng chúng ta, trong tiếng Bali gọi là ca lăng chúng ta. Ca lăng chúng ta là tri thời. Tri thời đây tức là biết về thời gian. Ở trong kinh Đức Phật mà dạy, biết về cái thời gian nghe pháp. Ca lê nó thâm á, sáu cái năng. Biết thời gian để mà luận bàn Phật pháp. Ca lê nó thâm á, sắc xa cách cha. Biết thời gian làm cái tâm yên tụ, ca lê nó sáu mắt hô. Và biết thời gian làm cái tâm trong sạch, ca lê nó bát sa na. Bốn điều trong kinh có ghi bốn điều. Và biết cái thời gian nghe pháp. Cái ngày như hôm nay quý vị biết rằng tháng chủ nhật tại thiền viện Minh Hạnh có thường thuyết pháp, mình sắp xếp thời gian để mình đến mình nghe. Bởi vì nếu mình không biết như vậy đó thì mình đến trễ đi mình nghe không được. Cả như là tới 10 giờ mình mới đến thì mình muốn nghe cũng không được. Biết thời gian nghe pháp, thời gian nghe pháp là được diễn ra từ 8 giờ rưỡi đến 10 giờ. Bây giờ mình 10 giờ mới đến thì cũng được, hoặc là 8 giờ mình đến thì cũng không được. Còn cái thời gian ngồi thiền là từ 7 giờ đến 8 giờ, nhưng mà 6 giờ mình đến thì cũng chưa được, hoặc là 8 giờ mình đến thì cũng chưa được. 7 giờ đến 8 giờ là cái thời gian ngồi thiền tại chánh điện các bạn. Biết vậy thì mình mới biết thời gian để mà nghe pháp, thì mình mới tích lũy được những cái lời Đức Phật này. Ở trong kinh Đức Phật là dạy là làm người có trí tuệ là do học hỏi giáo pháp, làm người mà ngu đần là do không học hỏi thân cận các sa môn. Tức là làm, muốn làm người có trí tuệ là phải học hỏi Phật pháp, làm người có trí tuệ là do học hỏi Phật pháp. Mà mình cái thời gian nghe pháp mình cũng có nhiều, một tuần như vậy cái gì mới đến nghe là thậm chí có nhiều Phật tử thầy cho cái gì đó đĩa tiếng pháp, một tuần sau điện thoại hỏi nghe chưa, dạ chưa nghe, hỏi sao nó con bận rộn quá, bận quá bận quá, mà lúc đó thì con muốn nghe pháp, con muốn nghe pháp, lúc mà đi chùa nghe pháp thì có thời giờ, muốn đi vậy thì phải có thời giờ chuẩn bị, rồi có thời giờ lên xe, rồi có thời giờ ngồi nghe, rồi có thời giờ về nhà. Giờ văn minh hiện đại là người ta có một cái đĩa tiếng pháp người ta đưa cho mình đó, đĩa thì để mình về mình mở mà nghe, mình cũng không có nghe được. Thì trường hợp này chắc phải chia buồn cho những người này. Pháp tới nhà không nghe nổi, muốn hồ chị pháp ở đây làm sao đi nổi. Vì vậy là những người mà có duyên, nếu không có duyên thì không có thấy được, nếu không có duyên thì chắc chắn là không có mặt ở đây. Và những người mà không có duyên nghe pháp thì duyên nghe pháp, đĩa tới nhà là họ cũng nghe được, đĩa pháp mà tới nhà là họ cũng chịu nghe, không phải là họ chịu nghe, không có thời giờ nghe, họ cũng muốn nghe cho nên họ mới xin. Cái cho thì họ nghe không, không được cái gì mà xin đại chúc mừng quý vị. Mình thấy cái phước mình vậy đó, cái thời gian mình sắp xếp để mình có thể nghe, thời gian để mà bàn luận về Phật pháp, mình nghe pháp là mình mới có cơ hội để mình thảo luận về Phật pháp. Rồi cái thời gian để mà ngồi thiền, thời gian để mà quán tưởng về cái sự vô thường, sanh diệt, thay đổi. Thì cái người mà phải biết phân bố thời gian nào là nghe pháp, thời gian nào ngồi thiền, thời gian nào là làm luận về Phật pháp, đó là nói về chuyện tu hành. Còn nói về chuyện thế gian thì thời gian là làm việc gì, thời gian làm việc gì, thời gian làm việc gì. Cái hạn trong cuộc đời của mình, nó có cái thời gian đi học, phải lo mà học. Cái thời gian đi học mà không lo học á, thì cái tới cái thời gian mà hết học rồi á thì muốn học học được. Cái thời gian đi học là thời gian còn nhỏ, từ 6-7 tuổi đến là mấy 30 tuổi là cái thời gian đi học. Còn bây giờ mình không chịu đi học, cái này trường hợp này cái gì phải về nhắc nhở con cái của mình không chịu học. Thì khi mình trên 30 tuổi rồi muốn học học cũng nổi. Đó như thầy bây giờ bắt thầy đi học cho thầy một tháng 10 triệu đồng, cái thầy học cũng nổi. Nhưng mà lúc mà thầy còn nhỏ, mà nếu thầy không được học thì bây giờ thầy đổ ngồi đây giảng pháp cho quý vị nghe. Cho nên em phân bố thời gian nào đi học, rồi thời gian nào đi làm, rồi vân vân, thì phải biết phân bố thời gian. Rồi thời gian nào nấu cơm, thời gian nào quét nhà, thời gian nào về thăm cha mẹ, mới biết nữa. Cả đời mà thăm cha mẹ có lần hay lần thì xin chia buồn. Rồi cái mình đổ thừa nó không có thời gian. Trong cái cha mẹ thì mỗi ngày mỗi lớp gần sắp là gần trời xa đất rồi, bây giờ mình là không có thời gian để về thăm, nó không có thời gian cũng được, không có thời gian. Nếu mình hiếu với mẹ cha chắc con cũng hiếu với ta chứ gì. Nếu mình ăn ở vô nghì đừng mong con hiếu làm gì cũng được. Giờ mình không có thời gian thăm cha mẹ mình, sau này con cái nó có thời gian thăm mình đó. Nên mình biết phân bố thời gian, mình phải chạy đua thời gian thôi, nhưng mà phát triển một cách bền vững. Còn nếu không thì là mình sẽ lên phố tiếp. Bây giờ còn có 5 phút phù du nữa, thầy sẽ nói tiếp cái phần thứ 6 là biết rõ hội chúng mình đến. Parisanyuta là biết rõ hội chúng mình đến, phải biết khi ta đang ở trong hàng đại chúng, ta phải nhận thức từ người sang đến kẻ bình thường, phân biệt các tôn giáo để tùy phương tiện không khéo giao thiệp trong mọi trường hợp. Pháp này cần thiết cho sự giao tiếp trong các giới, nếu ta không có pháp này thì bị coi như là người thiếu lịch sự. Bây giờ mình là ngồi chung với các vị tín đồ Thiên Chúa giáo, các vị linh mục mục sư, các con chuyên nhà thờ, mà mình cứ nói chuyện về Phật giáo thôi, cũng được. Biết mình trong cái hội chúng đó, trong một cái hội nghị đó, có đầy đủ các tôn giáo, kể cả Phật giáo rồi Thiên Chúa giáo rồi Tin Lành rồi Cao Tài rồi Bà Hảo, đúng không? Hồi giáo, mà mình cứ nói chuyện của mình không, thì về Phật giáo không là cũng được. Thế thì mình chúng tôi ngồi đây nói chuyện với quý vị thì nói được, hiểu được Phật tử. Nhưng khi nào một cái hội chúng khác thì mình không thể nào mình nói chuyện mình của mình được. Biết hội chúng này, và khi mình đến cái hội chúng thuộc về bằng cái chính quyền là khác nữa. Và cách ăn nói mình nó cũng khác, mình nói chuyện với Phật tử, cái đệ tử mình trong chùa nó khác. Còn nói chuyện với quan chức chính quyền nó khác, nói chuyện với các vị linh mục, các cha xứ nhà thờ nó khác. Chứ không phải mình cứ nghĩ mình là ông sư, thầy mình cũng nói sao chỗ nào mình nói. Gọi là biết hội là vậy, y hội. Y hội là biết cái hội chúng, biết cái hội chúng mà mình đến đó như thế nào. Đức Thế Tôn áp dụng pháp này trong các trường hợp nên ngài thuyết pháp, hạng nào họ cũng đều kính nể và quy phục ngài. Phật ngài hay biết biết một vì biết hồi xưa Đức Phật ngài, ngài là vị hoàng tử đi tu, ngài đi xin ăn thức thực, ngài đi thuyết pháp cho từng người từng người. Có khi là thuyết có một người thôi, mà người đó là theo đạo Bà La Môn, không phải theo Phật giáo. Ngài thuyết cho họ, em biết họ là người Bà La Môn, chứ không phải là rồi cái tiên là thuyết cho tiền kheo khác, rồi thuyết cho cái người này theo Ấn Độ giáo khác, đúng không? Chứ không phải là tôi là vua đi tu, tôi nói mà ông phải nghe, không được. Còn tôi là giáo chủ của đạo Phật, tôi là người sáng lập ra Phật giáo, các ông phải nghe tôi là không được. Nên cái đức khiêm tốn của Đức Phật rất lớn, hay đấy đó. Có lúc ngài đang nói pháp cho một cái bà Phật tử, bà này không phải Phật tử, bà này là theo đạo rõ thể, tín đồ đạo rõ thể, đang nên là nói pháp vậy đó. Thì ông thầy của bà tín đồ này đến, nên mắng xối xả vô mặt cái bà tín đồ đó, thầy tử đó, và nói nặng nói nhẹ Đức Phật. Đức Phật không tin, người đi hội trong cái hội chúng đó còn dòng chết người, nhưng ngài biết ngài là ai. Ngài cũng phải là lớn tiếng, hay là ngài cũng phải là hơn thua với họ. Cũng vậy trong gia đình của mình, cha mẹ anh em mình là dâu, mình phải biết trong cái hội chúng đó, người trong đó có cha mẹ chồng, hay là cha mẹ ruột, hay là chồng, hay là anh em, hay là vân vân, trong nhà cũng biết cái vị trí nào. Thì khi biết ứng xử được thì mình là người tri thức. Và nếu mình không biết ứng xử thì mình không phải là người tri thức. Đi hội là gì? Đi hội là biết mình là ai trong cái hội chúng lớn hay nhỏ. Rồi biết trong hội chúng đó người nào là ác, người nào thiện nữa, người nào là tích cực, người là tiêu cực. Chứ bây giờ mình đến một cái hội chúng, cái hội chúng nó toàn là những người tham nhũng, những người tiêu cực, mình nhập với họ chung với họ là một chết, mình tách rời liền. Mình đến cái hội chúng mà hội chúng này không thích họ, mà nói chuyện toàn là hơn thua mà, họ nói chuyện toàn là quan cái, thì mình phải rút lui này. Đạo Phật đạo từ bi, tha thứ thương thác, chỉ xả, độ lượng, tăng dung, quảng đại, tăng tôn, nó tôn như vậy. Mà bây giờ mình đến một cái hội chúng mà toàn là họ tính toán chuyện hại người này, hại người kia, hại người nọ, thì mình rút lui này. Nếu không mình sẽ ảnh hưởng. Bởi vì gần gần thì đen, gần đen thì sáng, ở bầu thì tròn, ống thì da này, sớm trài tanh cá là nhanh trong trồng. Hồi xưa có một ông gọi là một ông mà giữ ngựa cho vua, có một cái người coi ngựa cho đức vua Varanasi của Ấn Độ hồi xưa. Người này á, cái người giữ ngựa này là có cái bệnh là đi về nắng, mà có ngựa cái này giữ ngựa, cho nên là con ngựa nó thấy ông đi cà nhắc, nó cũng đi cà nhắc, nó đi cà nhắc luôn. Ông vua thấy nói tại sao mà con ngựa của trẫm nó đâu có bệnh hoạn gì mà nó đi cà nhắc. Thì có một cái ông quan đại thần tâu hoàng thượng, xin hoàng thượng đổi người giữ ngựa. Thì cái người mới này không đi cà nhắc, đi bình thường. Thì một tuần sau ông vua ra thấy con ngựa nó đi bình thường, nó đi cà nhắc luôn. Thế là ảnh hưởng vậy đó. Nên khi mình vào một cái hội chúng mà hội chúng nghe pháp là mình thích nghe pháp, hội chúng tụng kinh mình thích tụng kinh, hội chúng niệm phật thích niệm phật, hội chúng ngồi thiền thích ngồi thiền, hội chúng mà ngồi để đôi mắt thì mình cũng ngồi để đôi mắt, hội chúng nhiều chuyện mình cũng nhiều chuyện, cho nên phải biết đi hội là vậy. Khi đến hội chúng đó phải biết quan sát liền, hội chúng này là nhiều chuyện nè, thôi mình nếu mình muốn là người nhiều chuyện thì mình xin làm thẻ hội viên, nếu không thì không rút ra, đến đây mình xin làm cái hội chúng của người nghe pháp, xem như là mình tích nghe pháp. Hội tiên đi hội thì đi hội tức là biết cái hội chúng, hoặc là mình đến chỗ ngồi thiền thì yên tâm mình ngồi thiền, cần đi đen cần đen thì sáng, nó bồi tròn ống thì dài, sớm chạy tranh cá là nhanh không trầm gì, nên đi hội. Nhưng mà biện pháp cuối cùng nữa là trí độ. Trí độ là gì? Trí độ tức là biết tiếp độ, biết tiếp độ. Trí độ là gì? Biết tiếp độ là biết kiềm chế lại, biết kiềm chế. Thế hạn như là chi phí trong gia đình, mình đã biết là nay mình đi chợ là 100,000, trong túi mình trong tuần này mình chỉ có khoảng là 500,000 thôi, nhưng mình phải đi chợ là 7 ngày để nuôi, để mà làm cơm cho gia đình ăn. Nhưng mà trong cái tuần này chỉ tiêu mình có 500,000, thì mình phải biết tính toán là 500,000 thì 7 tuần thì mỗi tuần là phải gọi là 700,000, 7,749 đúng không? Là còn dư 10,000 đi xe ôm, thì mình mới tính là mình đi chợ 700,000 thôi. Chứ bây giờ mình đi ngày đầu đi 150,000, thấy hoan hỷ quá, vui quá, và gặp mấy bà bạn đi chung rồi mới thấy chỉ cái này mua, chỉ kia mua, họ lố tới 150,000, thì cuối cùng là cái ngày cuối cùng cũng có tiền đi chợ. Đó là đi độ đi, đi độ là biết độ lượng thôi, 700,000 thôi, 700,000 thôi. Thì nhớ nghe, nó đi độ đi, ra chợ niệm 70,000, 70,000, 70,000, chứ phải 150,000, 150,000. Cái này cái người nào mà biết làm, biết tính toán thì làm này giỏi. Đó là cái phần trí độ, nó cũng đơn giản thôi. Trí độ tức là biết kiềm chế, là biết độ lượng. Cái hạn như hôm nay mình đi xem phim buổi tối 7 giờ. Ta chiếu phim từ 7 giờ đến 8 giờ rưỡi. Đó đó mình đi về. Trí độ dừng lại. Chứ không phải 8 rưỡi mới có bạn mình rủ thôi, đi tiếp. Còn phim thứ gì? Từ 8 giờ đến từ 9 giờ đến 10 rưỡi. Cái hạn như mình không tiết độ, không biết dừng lại đó, tiếp tục nữa đó, thì hôm sau mình sẽ dậy về dậy trễ. Mà dậy trễ thì mình thì không có làm cái việc tiếp theo của hôm sau được. Trí độ tức là biết dừng lại. Hoặc là có người thầy đọc báo thấy có nhiều người á, họ tính đánh bài vui thôi, đánh bài mà đánh vui thôi, bài vui thì họ đánh chỉ là 50,000, 30,000, 100,000, 200,000, đánh rồi cái máu mà gọi là máu gì, cái gì, cái gì, nó ăn này, có tham nữa, làm có tham, có tham nó nổ lên, thế còn đánh 1 triệu 2 triệu thua nữa là cái mắt tham nó nổ lên nữa, cái gỡ mà cái chạy đi mượn cái này mượn cái kia, ở đằng ngoài ta gọi là dây bạc nóng á, dây bạc nóng là gì, là 10 đã 12 trăm một ngày, 10 đã 15 trăm một ngày, rồi cuối cùng tiền mà nó trồng chất, cuối cùng nợ cả 1 tỷ vậy đó. Cái gì cái xem báo thấy không biết độ, không biết độ được, có thể chấp nhận cho mình chơi chút xíu, chơi chút xíu, hiểu không? Có một lần thầy kể này vui, thầy cũng bị mà đánh bài, cái dịp Tết là nó không biết cái rồi, có cái gì đó ngồi mấy thầy sư ngồi lâu rồi, cách đây cũng 2 mấy năm rồi, cái là vui nhau đố thôi, đố thôi chứ không phải là đánh bài, tu hành đâu có dám đánh bài. Đố nếu ai mà đố mà nó trúng đố mà kiểu mà trúng thì ai có gì bỏ được cái đó, ví dụ như là người này bỏ đèn pin, người này bỏ cái con sinh gươm, người này bỏ viên kẹo, người này bỏ cái bánh, rồi ai mà nói trúng thì trăng đố ai nó trúng thì người lên hết. Rồi cuối cùng là lúc đó thầy thấy thầy ủa sao không trúng cái nào, cuối cùng thầy nói bây giờ mỗi người có 50,000, 50,000 hồi xưa mà không biết mấy ngàn chứ mấy 50,000, nói cái tiền bây giờ cho nó dễ hiểu, nó ăn gì nó có tham nó ăn lên có 50,000, bỏ có 50,000 rồi cái họ cũng thua nữa, nó cũng trúng nữa, rồi cái là cái có tham nổi lên được, thôi đi về đi nghỉ, thôi dừng lại đi, nghỉ. Không biết là mấy người hổ thăm hết rồi. Ông dừng lại, ông đổ lại đi. Đổ lại, đổ lượng lại, tức là dừng lại. Chí độ là biết dừng lại. Cái lúc đầu cái nghĩa đầu rất là dễ thương. Là hôm nay là ngày Tết vui thôi, mình lúc mà mấy chục năm về trước, không có gì vui, chỉ có chuyện ngồi nói chuyện nhau vui thôi. Không có gì mà vui hết, giống như là bao ba chục năm về trước không có gì đâu vui. Cho nên là chỉ có những cái niềm vui nhỏ thôi. Nhưng mà rồi cái máu tham mình nó vẫn nổi lên. Nếu mà không dừng lại, mà không đổ lại á, thì nó đi xa 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 nữa. Nhiều khi ít cả xa này cũng đem về luôn. Nên thưa quý vị, đó chi độ vậy. Chi độ là một cái pháp của bậc thiện ý thức dừng. Nếu không để cho nó bộc lộ cái tham thì mình không phát triển được. Một người thiện ý thức không thể nào bộc lộ cái tham sân si được. Một người mà thiện ý thức á, có vẻ đi thức mà nghe chửi vợ chửi con thậm tệ, dùng nó những lời thô lỗ cọc cằn, chửi chồng chửi con thậm tệ như vậy, những lời thô lỗ cọc cằn như thế là không phải thiện. Mặc dù cái người đó là tiến sĩ, là bác sĩ, là kỹ sư, đại học, là thạc sĩ, nhưng mà dùng những cái lời nói sân hận phiền não thì người đó cũng không gọi là thiện đi thức. Thưa quý vị, hôm nay thầy đã giảng cho quý vị 7 pháp của bậc thiện đi thức. Thầy nhắc lại vì quên hết đi, thì nhớ có 14 chữ thôi, 14 chữ thôi, quên hết đi, chưa 14 chữ.
Xin mời đọc bạn. Vâng, sau đó cái đó Kỳ nhân, Kỳ quả, Kỳ bỉ, Kỳ tỉ, Kỳ hội, Kỳ thời, Kỳ độ, ai cũng một. Kỳ nhân, Kỳ quả, Kỳ bỉ, Kỳ tỉ, Kỳ hội, Kỳ thời, Kỳ độ, Kỳ nhân, 2, 3.
Cái gì học trò em bỏ vậy? Thầy học trò là quay quay. Khi mình đọc lại, không thầy đồ, thầy giáo đọc, mình đọc lại, mình là học trò, đúng không? Học trò. Mà cái tuổi học trò rất là đẹp. Đẹp không? Ai hỏi gì mấy tuổi gì trả lời sao? Ai hỏi gì mấy tuổi gì trả lời sao? Học thầy, dạ em tuổi học trò. Học lên, dạ em tuổi học trò. Ai hỏi gì mấy tuổi rồi trả lời lớn lên. Học bạn Y nhân 2, 3. Y nhân, Y quả, Y bỉ, Y kỷ, Y hội, Y thời, Y độ. Trong mỗi từ nguyện